Mẹ muốn ăn chay với con, mẹ có thể ăn chay được và mẹ con mình sẽ cùng tu tập. Vậy là sau đó bà mẹ xuống tóc, hai mẹ con cùng tu. Thì hai người này có một cái đặc điểm là họ chơi đàn tỳ bà rất giỏi, nhất là ông Tăng Sô-ôn. Với một cái tâm thiền, có lẽ cho nên cái tiếng đàn của ông thanh thoát, và những cái đêm trăng hai mẹ con trải chiếu trước sân cùng đàn với nhau. Một hôm khi họ đang cùng ngồi gảy đàn như vậy, có một cô gái trẻ đi ngang trước cổng nhà. Khi nghe cái âm thanh từ tiếng tỳ bà trong cái tay của ngài Sô-ôn gảy thì cô rung động sâu xa. Tiếng đàn nó quá thanh thoát tuyệt vời đi. Vì vậy cô không đi được nữa. Cô ngần ngừ trước cửa và ghé vào. Sau đó thì cổ nghe hết cái buổi chơi đàn của hai mẹ con, thì cô mới ngỏ ý là mời Sô-ôn tối mai đến nhà cô để chơi đàn. Thì ngài rất là vô tư nhận lời. Và vài ngày sau thì tới tối hôm sau thì ngài tới chơi đàn rồi trở về bình thường. Cô tiếp đãi rất là chu đáo tử tế. Vài hôm sau khi đi ra đường thì lại gặp cái cô gái trẻ đó, và ngài cúi đầu cảm ơn cái sự tiếp đãi chu đáo hôm trước. Thì khi mà ngài đứng lại với cô đó nói chuyện là những người chung quanh lại dòm một cách tò mò. Và khi ngài nói rằng là xin cảm ơn cô đã tiếp đãi tôi rất chu đáo, cái người ta phá ra người ta cười. Thì ra đây là một cô gái lầu xanh. Rồi một lần khác ngài đi giảng pháp xa. Mấy tháng sau khi trở về thì bà mẹ vừa qua đời. Và vì những người thân trong nhà thấy ngài đi chưa về thì họ phải lo chôn các bà thôi. Khi thiền sư Sô-ôn về tới cổng nhà thì tang lễ đang cử hành, người ta đang làm lễ. Thì ở đó cũng như là ở Việt Nam mình vậy, phải làm đầy đủ lễ trước khi thiêu, trước khi chôn. Thì ngài mới bước vào, và cái buổi lễ chỉ mới bắt đầu thôi, chưa có đủ nghi thức gì hết. Thì ngài cầm cái cây gậy, ngài gõ vào quan tài. Ngài nói: mẹ ơi, con trai mẹ đã về đây rồi. Cái xong rồi ngài mới tự trả lời thay: mẹ rất mừng thấy con đã về. Cái ngài mới nói tiếp: vâng, con cũng rất mừng. Cái xong rồi ngài nói với mấy người chung quanh là: rồi, vậy là nghi thức xong rồi đó. Nghi thức lễ tang xong rồi, các vị có thể chôn cất ngài. Về già thì có một buổi sáng ngài mới nói với những đệ tử là tới trưa ta sẽ đi. Và ngài viết một bài kệ: 60 năm sống giữa đời, tận tâm tận lực làm người tốt thôi. Mây tan mưa tạnh hết rồi, trăng tròn vành vạnh giữa trời trong xanh. Và ngài nằm nghiêng xuống thị tịch. Thì chúng ta thấy với những vị này, cái tâm phân biệt của họ, mình không thấy dấu vết. Họ đi, ngài đi mua cá, ai cười cũng không dính dáng. Và sống với mẹ rất là hết lòng và hồn nhiên, không bị kẹt, không bị vướng trong một hình thức nào. Khi chơi đàn có người biết thưởng thức thì ngài cũng hòa cái tâm mà biết rung cảm trước âm nhạc. Còn cô gái đó như thế nào ra sao, chuyện đó không quan trọng. Cho tới khi mẹ mất thì đơn giản đến đi nhẹ nhàng. Chỗ này gọi là dứt cơ, quên kiến. Mình không thấy bóng dáng của những cái tri giải hoặc là sai khác gì hết. Mà cái cuộc đời này là một cuộc đời rất là bình thường. chứ không phải là cái gì như là thần thông hoặc là như cái gì quá xa xôi, chỉ là sống hồn nhiên. Như vậy gọi là hợp đạo, mà như vậy thì gọi là Phật đạo thạnh. Hỏi: tâm đã xưa nay là Phật, lại cầu tu lục độ vạn hạnh chăng? Nếu nói xưa nay tâm là Phật, không cần tu cũng đã sẵn, vậy thì đâu cần cạo đầu vô chùa, đâu cần tu bố thí trì giới, ngồi thiền, vân vân. Cho nên mới hỏi, vậy thì có cần tu lục độ vạn hạnh không? Thì chúng ta phải xác định được hai cái chỗ này, nó hơi tế nhị. Đức Phật sau khi thành đạo, Ngài có đi giáo hóa không? Và các vị thánh đệ tử sau khi thành đạo, sau khi chứng quả A-la-hán, các ngài suốt cả đời còn lại cũng là để độ sanh. Vậy thì các ngài có đầy đủ lục độ vạn hạnh không? Đó là cái vạn hạnh thành tựu sau khi đã xong việc mình ở trong giai đoạn giác tha, lợi tha. Còn cái câu hỏi này nè, tâm đã xưa nay là Phật, lại cần tu lục độ vạn hạnh chăng? Thì ý của người hỏi là ở trong cái giai đoạn tự giác, tự lợi. Có nghĩa là bây giờ tôi muốn tu cho thành Phật, vậy thì có cần tu lục độ vạn hạnh chăng? Trong cái tiến trình tự giác. Câu đáp: ngộ tại tâm không quan hệ gì lục độ vạn hạnh. Lục độ vạn hạnh đều là cửa hóa đạo, là việc bên tiếp vật độ sanh. Giả sử Bồ đề chân như thực tế giải thoát pháp thân, thẳng đến thập địa bốn quả vị thánh đều là cửa hóa độ, không quan hệ Phật tâm. Ngộ tại tâm không quan hệ gì lục độ vạn hạnh, là vì cái tâm chân thật này nó ở ngay nơi mình. Nếu ngộ là xoay trở về lại ngộ nơi chính mình, chứ không phải không quan hệ, không nhờ cái chuyện bố thí, trì giới, nhẫn nhục vân vân mà được cái tâm vô sanh sẵn có. Cho nên câu đáp xác định là lục độ vạn hạnh đều là cửa hóa đạo, có nghĩa là cái việc truyền bá Phật pháp. Thành ra mình phải xác định mình ở giai đoạn nào. Ngài không phủ nhận lục độ vạn hạnh, nhưng mà Ngài cho biết rõ đó là việc tiếp vật độ sanh. Thật ra cũng như là trong cái xã hội, nó có những cái ban ngành khác nhau, thì mỗi một ngành, mỗi một cái trường học, hay là mỗi một cái bộ phận chuyên môn, nó có một cái sắc thái riêng, công việc riêng, tính cách riêng. Và mỗi người có quyền chọn cái ngành thích hợp. Ví dụ như cái người thuộc về kinh doanh thì họ đầu tư hết tâm trí, sự nghiệp, của cải vào đó. Cái người chuyên về giáo dục thì họ chuyên tâm về giáo dục. Như vậy cái người kinh doanh với người giáo dục, mình thấy hai cái lĩnh vực khác nhau, công việc khác nhau, tính cách khác nhau. Thì mình ở đây, khi mình đã chọn vào viện chuyên tu, tức là mình đi chuyên ngành, thì mình cũng tập trung trong cái công việc của mình. Cái quan trọng là khi đã chọn ngành nào thì hết lòng với công việc của mình cho tới cái đích đến. Bộ lục uyển lăng này chỉ nói về một bản tâm, mà hôm nay mình ngồi mình học chỉ để làm sao xoáy quanh cái này, nhận ra đó nơi chính mình. Còn ngoài ra, không phải là những việc kia không có ý nghĩa, nhưng mà trong giai đoạn này nó không phải là việc làm của mình. Đó, chúng ta phải xác định như vậy, chứ không phải là nói như vậy rồi chê lục độ vạn hạnh, hay là nói rằng nó thấp hơn hay là gì. Không phải. Và trong các cái tâm thiền thì chúng ta thấy có một cái tâm gọi là chỉ thẳng tâm tánh.